Kinh Giữ Đại Tỳ Kheo Tăng Thiên Nghị Bách Ngũ Thập Nhân Câu. Giải Đại Tỳ Kheo Thọ Cụ Giới Xuất Gia Nhân Giả Tỳ Kheo Phạn Ngữ Hàm Tam Nghĩa Nhất Khất Sĩ Nhất Bát Tư Thân Vô Sở Xuất Tàng Chuyên Cầu Xuất Yếu Nhị Phá Ác Chánh Huệ Quán Sát Phá Phiền Não Ác Bất Đọa Ái Kiến Tam Bố Ma Phát Tâm Thọ Giới Yết Ma Thành Tựu Ma Tức Bố Giả Tăng Giả Cụ Dân Tăng Giả Thử Phiên Hòa Hợp Chúng Đồng Chứng Vô Di Giải Thoát Danh Lý Hòa Thân Đồng Trụ Khẩu Vô Tránh Ý Đồng Duyệt Kiến Đồng Giải Giới Đồng Tu Lợi Đồng Quân Danh Sự Hòa Giả Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân Giả Tam Ca Diếp Sư Tư Cộng Thiên Nhân Thân Tư Mục Liên Sư Tư Nhị Bách Nhân Gia Xá Tử Đẳng Ngũ Thập Nhân Giai Phật Thành Đạo Tiên Đắc Độ Thoát Cảm Phật Thâm Ân Thường Tùy Tùng Giả Chánh Kinh Cùng với các vị Đại Tỳ Kheo 1250 người nhóm họp Giải Đại Tỳ Kheo là hàng xuất gia thọ của túc giới Tiếng Phạn Tỳ Kheo gồm ba nghĩa Một khất sĩ Một bát nuôi thân không tích góp gì Chuyên cầu pháp yếu xuất thế Hai phá ác Chánh huệ quán sát Phá ác phiền não chẳng đọa vào ái kiến Ba bố ma Làm cho ma kinh sợ Phát tâm thọ giới Tác pháp yết ma thành tựu Ma liền kinh sợ Tăng gọi đủ là tăng già Cõi này dịch là hòa hợp chúng Cùng chứng sự giải thoát vô di Thì gọi là lý hòa Hòa hợp về mặt lý Thân cùng ở Miệng không tranh cãi Tâm ý cùng vui vẻ Cùng hiểu biết giống như nhau Cùng tu giới như nhau Chia sẻ quyền lợi đồng đều Thì gọi là sự hòa 1250 người Là thầy trò ba vị ca diếp Gồm 1000 người Thầy trò hai vị xá lợi phất và mục liên Gồm 200 người Nhóm ông gia xá gồm 50 người Đều là những người được độ thoát trước nhất Sau khi Phật thành đạo Cảm kích ân Phật sâu đậm Thường theo hầu Trước chữ tỳ kheo thêm vào chữ đại Tức là hàng tỳ kheo đại thừa Cũng tức là đại thừa Bồ Tát Kinh này là kinh điển đại thừa Tỳ kheo là người xuất gia thọ của túc giới Chữ tỳ kheo có ba nghĩa Một khất sĩ Khất là ôm bát Xin thức ăn để sống Sĩ là người đọc sách Ở Trung Quốc người xin sọ để sống Gọi là khất cái, ăn mày Bị người khác coi thường Tại Ấn Độ, khất sĩ có học vấn Có đạo đức, được người khác tôn kính Bối cảnh văn hóa khác nhau Đức Phật chế định toàn bộ tài sản Của người xuất gia là Ba y một bát Tại Ấn Độ, khí hậu nóng Ba y là đủ dùng Vĩ độ của Trung Quốc nằm lệch về Phía bắc địa cầu, ba y chẳng đủ Để chống rét Do vậy, tăng ni Phật giáo Mặc theo y phục Trung Quốc Lúc bình thường liền mặc hải thanh. Áo hải thanh chính là lối phục sức của người có học thời Hán. Khi gặp pháp hội, điển lễ, khoác thêm một tấm ca sa ra ngoài. So với y ca sa Ấn Độ, y ca sa theo kiểu Trung Quốc được rút nhỏ, chỉ bằng 1/3, dùng vòng và móc để treo trên thân. Pháp sư Nhật Bản mặc âu phục.
Chú giải, thật ra ở Nhật Bản lưu hành hai loại ca sa chánh yếu. Một, loại nhỏ đeo ở cổ như hòa thượng vừa nhắc đến gọi là rakusu lạc tử hoặc okuwara đại quải lạc loại này trông như một cái túi nhỏ hình chữ nhật có quai đeo vào cổ thân túi được kết bằng 16 miếng vải mai chầm lại viền quanh mép có cả khoen và móc đeo kết cấu giống như một tấm ca sa thu nhỏ tùy theo từng tông phái mà rakusu có màu sắc và may bằng chất liệu khác nhau. Có những tông phái tăng sĩ đeo những tấm rakusu may bằng vải lụa gấm rực rỡ, thêu thùa rất công phu. Riêng tín đồ Tào Động Tông tại Nhật Bản khi thọ giới được trao truyền một tấm rakusu màu xanh dương. Thông thường mặt trước tấm rakusu trông giống như một ca sa thu nhỏ, mặt sau có thêu biểu hiện của một tông phái. Chẳng hạn tông Lâm Tế theo hình ba ngọn núi, tông Hoàng Bá theo ngôi sao sáu cánh. Người Nhật tin rằng khi Hoàng đế Trung Hoa hủy diệt đạo Phật, bắt tăng sĩ hoàng tục, phá chùa chiền, chư tăng bèn lén lút chế ra một bức ca sa thu nhỏ như vậy để đeo dưới lớp áo thường nhằm nhắc nhở mình vẫn là tu sĩ. Và do vậy, thiền sư Đạo Nguyên của Nhật Bản sang Trung Hoa cầu Pháp vào năm 1224 đã mang Rakusu về nước. Hai, thứ hai là loại Ikasa, thường gọi là Kesa, nhỏ hơn Ikasa của Trung Hoa, màu sắc và chất liệu cũng thay đổi tùy theo từng tông phái. Thông thường, các thiền phái mặc Ikasa gần giống Trung Quốc. Màu sắc thường xám, xanh đậm, đen hoặc vàng úa. Trong các tông phái khác, Ikasa chỉ nhỏ bằng 1/3 y Trung Quốc, bằng lụa là gấm dốc rực rỡ, nhất là trong các tông Tịnh Độ, Thiên Đài, Hoa Nghiêm, Chân Ngôn. Trong một số pháp hội, Ikasa thường may bằng gấm hay lụa hoặc các thứ vật liệu rực rỡ khác, có hoa văn tròn to, đeo lên vai bằng một sợi dây lớn chéo qua vai phải, chỉ che khoảng nửa lưng đến trên đầu gối chứ không choàng lên vai như loại kasa truyền thống. Loại này còn chia ra thành hàng chục loại nữa như luân kasa, điệp ngũ điều, oai nghi tế, huyền linh, bình kasa, giáp kasa, nạp kasa, viễn sơn kasa, vân vân. Nói chung là do kích thước lớn nhỏ, cách mai điều và số lượng điều cũng như chất liệu sử dụng khác nhau mà có nhiều loại như thế. Các tăng sĩ Nhật thuộc các phái thiền, Thiên Đài và Chân Ngôn Tông vẫn mặc áo tràng. Thông thường họ chỉ mặc áo tràng và đeo rakusu khi tụng kinh, thuyết pháp, khi nào có pháp hội mới đắp kasa. Các tăng sĩ thuộc các phái như Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông, Nhật Liên Tông thường không cạo tóc, chỉ cắt tóc ngắn, luôn mặc đồ tây, đeo cà vạt. Khi lên làm lễ mới khoác áo tràng ra ngoài và đeo rakusu hay đắp kasa. Đôi khi họ chỉ đeo rakusu, không mặc áo tràng.
Kasa lại còn nhỏ hơn, chỉ có 1-2 tấc, cất trong túi đựng áo phục. Khi có pháp hội mới lấy ra đeo vào. Đủ thấy năng lực thích ứng của Phật giáo hết sức viên dung, đạt đến mức độ địa phương hóa và hiện đại hóa. Sau khi xuất gia, bèn không có nhà, không lo, không nghĩ, chẳng vướng mắc gì, tâm mới an định, có thể đạt đến tam muội hiện tiền. Chuyên cầu xuất yếu, xuất là xuất ly tam giới, yếu là phương pháp tu học trọng yếu nhất. Chí hướng xuất gia nằm ở chỗ này. Do vậy, đối với hết thảy pháp thế gian đều trở nên lưu luyến. Trong quá khứ, có thể thực hiện điều này thuận lợi, chỉ cần xuất gia, thọ giới, bất cứ tự viện, am đường nào đều có thể quải đơn, nhập chúng tu học. Mỗi một đạo tràng có đạo phong, học phong đặc thù. Trung Quốc có nhiều tông phái, người xuất gia muốn tu học một pháp môn nào đó đều có thể đến tham học. Phật Pháp truyền sang Trung Quốc gần 2.000 năm, lâu ngày sinh ra thoái lệ. Những thập phương tùng lâm vào thời cổ về sau này biến thành tử tôn miếu, tức là chỉ truyền lại cho đồ tôn, đồ tử, đời đời truyền cho nhau, hoàn toàn chẳng dung nạp người ngoài. Đến nay, phong đạo thời cổ đã tan sạch chẳng còn, bó buộc người xuất gia chẳng thể không tích cóp, chẳng thể không có trụ xứ. Hiện tại, người xuất gia đã gần giống như người tại gia. Trong thời đại to lớn này, người xuất gia tuy phải tích cóp để cầu sinh tồn, về mặt sự thì có thể chấp nhận được, nhưng trong tâm chớ nên thường giữ ý niệm ấy, mà cũng chớ nên tham nhiều. Nếu không, lúc lâm chung A Di Đà Phật đến đón, quý vị còn có nhà cửa, đất đai, cổ phiếu đầu tư, đô la Mỹ cả đống, chẳng bằng lòng theo Phật về Tây Phương. 2. Phá ác. Phá phiền não ác, chẳng đọa trong ái kiến. Câu này chỉ chung hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, trong phần sau sẽ giải thích tường tận. 3. Bổ ma, làm cho ma sợ hãi. Chữ ma thường chỉ thiên ma, giống như ba tuần, tự tại thiên dương. Tam giới lục đạo đều bị ông ta thống trị. Nếu có một người nào đó xuất gia tu đạo, thì dân chúng thuộc quyền cai quản của ông ta lại bị hụt đi một người, mà vừa cảm thấy sợ hãi. Yết ma là tiếng Phạn, dịch nghĩa là tác pháp, tức là cử hành nghi thức, trịnh trọng tuyên thệ, tiếp nhận lời răn dạy của Đức Phật. Y giáo phụng hành, hồng lìa thoát tam giới. Hiện tại, có người xuất gia, tuy đã thọ giới trong giới đàn, nhưng tâm chẳng xuất đi, chưa chắc ma đã sợ hãi. Ngẫu Ích Đại Sư sống vào cuối đời Minh, đích vào đầu đời Thanh. Thuở trẻ, Ngài học giáo pháp Thiên Thai, nghiên cứu giới luật rất sâu. Theo lời Ngài nói, ở Trung Quốc, từ sau thời Nam Tống đã không còn người xuất gia nữa. Tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ giới thì tối thiểu phải có 5 vị tỳ kheo truyền giới thì mới được coi là đắc giới. Bồ Tát giới và những giới khác thì có thể chính mình đối trước Phật tuyên thệ liền đắc giới. Ngẫu Ích Đại Sư sau khi thọ tỳ kheo giới, hiểu rõ sự thật này, tự mình trả lui giới, chẳng dám xưng là tỳ kheo, chỉ xưng là Bồ Tát giới Sa Di. Đồ đệ của Ngài là Pháp Sư Thành Thời biên soạn toàn tập các tác phẩm của Đại Sư, cũng chẳng dám sử dụng cái xưng hô của Thầy, mà xưng là Xuất Gia Ưu Bà Tát. Hiện thời thật sự giữ tròn ngũ giới thập thiện là đã hết sức đáng phục trục. Tăng giả, cụ dân tăng già. Tăng nói đầy đủ là tăng già, còn dịch là hòa hợp chúng. Hòa hợp chúng phải tuân thủ bảy điều răn. Thứ nhất là lý hòa, hòa hợp về mặt lý, tức là cùng chứng vô vi giải thoát, có cùng một nguyện vọng, liễu sanh tử, thoát tam giới. Điều này thuộc về lý hòa. Ngoài ra còn có sáu điều thuộc về mặt sự. Một, thân đồng trụ, tức cùng ở trong một đơn vị học tập như tự viện hoặc học viện. Hai, khẩu vô tranh, tức là trong lời ăn tiếng nói không có sự tranh chấp. Ba, ý đồng duyệt, đối xử với nhau một cách dung thông, hòa hợp, vẻ mặt vui vẻ. Bốn, kiến đồng giải, có cách nhìn giống nhau, kiến lập một sự hiểu biết chung đối với nguyên tắc, phương pháp, cảnh giới tu học. Năm, giới đồng tu, giới là quy ước, mọi phương diện của cuộc sống đều có những khuôn phép. Sáu, lợi đồng quân, cuộc sống vật chất bình đẳng, không có đặc quyền, giai cấp. Bốn vị xuất gia cùng tu với nhau tại một chỗ thì gọi là tăng đoàn. Nếu trong nhà có bốn người cùng tu với nhau ở một chỗ thì cũng gọi là tăng đoàn. Tăng có nghĩa là đoàn thể, nghĩa gốc của từ ngữ này không nhằm chỉ riêng người xuất gia. Tăng đoàn xuất hiện trong thế gian hy hữu khó được, nhất định được chư Phật hộ trì, long thiên thủ hộ. Không những tăng đoàn có phước mà địa phương nơi họ ở cũng được hưởng lây. Người chân chánh tu hành chính là người có đại phước đức. Kinh dịch có câu: tam nhân đồng tâm kỳ lợi đoàn kim, ba người đồng lòng sắc bén cắt đứt giặc. Những vị binh quân khai quốc của Trung Quốc bất quá là vài người ít ỏi đồng tâm hợp tác mà đoạt được thiên hạ. Trong quá khứ, lão cư sĩ Triệu Mật Lâm ở Đài Bắc mời tôi dùng cơm tại Công Đức Lâm. Nói đến vấn đề tăng đoàn, cụ nói: có người hiện thời tạo tội nghiệp phá hòa hợp tăng, tương lai phải đọa vào địa ngục A Tỳ, phải làm như thế nào đây? Tôi nói: cụ thấy ở đâu có hòa hợp tăng vậy? Cụ nghe hỏi xong cũng cười xòa. Thường tùy chúng của Phật có 1250 vị, ngoài ra còn có 5 vị nữa, nhưng bỏ đi con số lẻ nên chỉ nói là 1250. Tam Ca Diếp là ba anh em họ Ca Diếp, họ đều là lãnh tụ tôn giáo thuở ấy, chính họ có tín đồ. Người lớn nhất tên là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và đệ tử của Ngài là 500 người. Hai em trai của Ngài là Ca Gia Ca Diếp, còn khuyên âm là Già Gia Ca Diếp và Đa Đề Ca Diếp. Mỗi vị, kể cả thầy lẫn trò, gồm 250 người, tất cả là 500 người. Gộp chung số người của cả ba vị Ca Diếp thành 1.000 người. Thân tử chính là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên cùng với các đồ đệ tính chung là 200 người. Ngoài ra lại thêm 50 người thuộc nhóm Gia Xá Tử.
Chú giải, Ngài Gia Xá đôi khi còn được ghi là Yasoda, do vậy còn phiên âm là Gia Thâu Đa, dịch nghĩa là danh văn hoặc thiện xưng, người xứ Ba La Nại, là con của trưởng giả Thiện Giác. Do chán nhàm thế tục, Ngài đến xin xuất gia với Phật, trở thành vị đại đệ tử thứ sáu sau năm anh em Ngài Kiều Trần Như. 49 người kia là bạn bè thân thiết của Ngài Gia Xá. Khi Ngài xuất gia, cha mẹ buồn phiền, yêu cầu các bạn bè hãy đến khuyên giải. Khuyên không được, họ bèn giả vờ xuất gia để tìm cách dụ Ngài hoàn tục. Nhưng sau khi nghe Phật thuyết giảng, tất cả đều chứng sơ quả.
Lại kể thêm 5 vị tỳ kheo đầu tiên, tức nhóm Ngài Kiều Trần Như, tổng cộng là 1255 người. Các vị này là thường tùy chúng, suốt một đời Đức Phật, họ thường với quanh bên Phật. mãi cho đến khi Phật nhập Niết Bàn mới tách ra.